thì mỗi người đều có cái mặt trời theo cả hai người mà đi. À, thì nói mặt trời thì mình khó thấy rõ hơn. Thí dụ như có một cái hồ lớn nước trong, rồi bây giờ hai người đứng ở trên bờ hồ giữa đêm rằm trăng sáng, thì đứng bên bờ hồ giữa đêm rằm trăng sáng thì mình nhìn dưới mặt hồ thấy cái gì? À, thấy một bánh mặt trăng hiện ở dưới đáy hồ. Bây giờ hai người ngọc đứng nói chuyện hồi cái tách ra, mỗi người đi mỗi nơi, người đi bên phía này, người đi phía kia. À, thì mỗi người đi mỗi nơi thì hồi đứng chung thì thấy có một mặt trăng thôi, một bóng mặt trăng thôi. Nhưng mà khi ra đi thì người đi bên đông thì cũng có bóng mặt trăng đi về đông, người đi về tây thì cũng có bóng mặt trăng đi về tây. Thì như vậy bóng mặt trăng là một hay là hai? Thử nói dùm coi, là một hay là hai? Nếu là hai sao hai người đứng một chỗ thấy một, phải không? Mà nếu là một sao mỗi người tách đi là thấy có đi theo mình, một mặt trăng theo mình, thì như vậy là một hay là hai? Đó. Thành ra Đức Phật dùng mấy cái thí dụ nó cụ thể, mà cái này ai cũng có thể chứng nghiệm được, phải không? Như vậy thì biết rằng đất nước gió lửa nó cũng giống như vậy đó, nó không có cái thực thể. Bởi không có thực thể cho nên nó tùy duyên mà nó hiện, hiện một cách tùy theo cái tâm lượng của chúng sinh. Nghĩa là như bóng mặt trăng, nguyên nó không có thực thể, nó là bóng, cho nên rồi mình thấy cái bóng đó tùy theo cái duyên của mình. Đi đâu thì thấy bóng hiện đó, nói một cũng không được, nói nhiều cũng được. Giả sử trong khi đó có cả bốn người tụ lại nói chuyện, rồi bốn người mà đi thì có người đi trước về đông chừng trăm thước, người đi trước về tây trăm thước, thì mỗi người thấy có mặt trăng theo mình. Rồi hai người sau đi rồi cũng có thấy mặt trăng nữa không? À, cũng thấy hết. Thì như vậy giả sử trăm ngàn người đều thấy có trăm ngàn mặt trăng đi theo mình. À, như vậy thì nó có cái gì là cố định ở đó, phải không? Nó không có cái gì là cố định hết. Bởi vậy cho nên Phật kết luận lại, Phật nói một đi đông một đi tây, trước không có cái chuẩn đích. À, trước giống không có cái chuẩn đích, à, không có tiêu chuẩn nhất định nào hết. Thì không nên nạn rằng, à, không nên nạn rằng cái mặt trời này là một, thì làm sao lại có đi theo mỗi người? À, các hành tức là đi theo mỗi người hay theo mỗi người mà đi? Còn mỗi người đều có một mặt trời thì đã thành hai rồi, thì làm sao mà hiện thành một được? À, quyển chuyển hư dối, tức là nó phai vần hư dối, nó không có cái chỗ nào mà là có thể là bằng cứ được hết. À, như vậy thì nó phai vần hư dối, không có cái gì làm bằng cứ. À, này Phú Long Na, ông đem, chữ dĩ là đem hay là dùng, lấy, ông lấy cái tướng sắc không, nó cướp đoạt lẫn nhau, à, ở trong Như Lai Tàng. À, ông lấy cái tướng sắc không cướp đoạt nhau ở trong Như Lai Tàng, mà cái Như Lai Tàng tùy theo cái đó mà làm ra sắc, làm ra không, nó khắp giáp cả pháp giới. Thế nên ở trong đó gió thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây thì tối. À, nhưng như vậy thì trong Như Lai Tạng ông cho rằng cái tướng sắc không nó cướp đoạt lẫn nhau, nhưng mà thực ra thì ở trong Như Lai Tạng đó nó tùy theo tướng sắc không, mỗi cái đủ thì tùy theo cái tâm lượng chúng sinh mà nó ứng hiện, chứ nó không có cố định gì hết. Bởi vậy cho nên nếu có gió thì động, có hư không thì lặng, có mặt trời thì sáng, có mây thì tối. Chúng sanh bởi mê muội, à, cái câu này là phải nhớ thuộc lòng đó. chúng sanh bởi mê muội mà trái với cái giác, hiệp với cái trần, cho nên phát ra những thứ trần lao, có các cái tướng thế gian. Như vậy tại sao có các tướng thế gian? Bởi vì tất cả đều có cái Như Lai Tạng, phải không? Như Lai Tạng tức là cái tính giác, mà mình quên cái tính giác, mình chạy theo các cái tướng hư vọng từ cái Như Lai Tạng nó hiện. Những cái bóng dáng hư vọng hồi nãy đó, quán tướng hư vọng đó, mình chạy theo cái tướng hư vọng đó mà quên cái bản giác diệu tâm của mình, phải không? Như vậy thì gọi đó là bối giác hiệp trần. Quên cái tánh giác hay là trái tánh giác mà chạy theo cái bóng dáng của tháo trần. Như vậy cho nên mình phải làm sao? Nó phát ra những cái nhọc nhằn, lăn xăng lộn xộn, những cái tướng thế gian. Đó là chỉ cho cái mê muội của chúng sinh. Còn giờ nói về Phật, ta tức là chỉ cho Phật, dùng cái diệu minh không diệt không sanh, hiệp với Như Lai Tàng, mà Như Lai chỉ có cái diệu giác minh. Đức Phật thì ngược lại, mình thì chúng sanh thì mê muội trái giác hiệp trần, Đức Phật thì dùng cái diệu giác minh không sanh không diệt đó hiệp với Như Lai Tàng, mà cái Như Lai Tàng chỉ có cái diệu giác minh thôi, cho nên tròn chiếu cả pháp giới. Thế nên ở trong một làm vô lượng, vô lượng làm một, nhỏ trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, không rời đạo tràng mà biến khắp cả mười phương thế giới, thanh trùm cả mười phương vô tận hư không. Ở trên đầu một sợi lông hiện ra cái cõi Bảo Vương, ngồi ở trên cái trong hạt bụi mà chuyển bánh xe đại pháp. Ngồi trên trong hạt bụi mà chuyển bánh xe đại pháp thì như vậy để thấy rằng bên nay chúng ta vì mê muội cho nên trái tánh giác hiệp với trần lao, vì hiệp với trần lao cho nên mới có các tướng của thế gian lăng xăng sinh diệt. Bên kia Đức Phật ngài dùng cái diệu minh chẳng sanh chẳng diệt để hiệp với cái Như Lai Tàng. Từ cái diệu minh bất sanh bất diệt hiệp với Như Lai Tàng đó, mà cái Như Lai Tàng đó chỉ hoàn toàn có cái diệu giác minh thôi. Bởi vậy cho nên ngài mới có đầy đủ diệu dụng, xoay trùm pháp giới, trong một biến vô lượng, trong vô lượng biến là một, trong nhỏ biến thành lớn, trong lớn hiện thành nhỏ, tất cả cái diệu dụng không thể nghĩ bàn được. Đó là để chỉ một bên mê thì bị giới hạn nằm ở trong cái tướng sinh diệt, một bên ngộ thì có cái diệu dụng bất khả tư nghì. Mê là Phật, còn ngộ là chúng sinh. Mê là bối giác hiệp trần, ngộ là đem cái diệu minh hiệp với Như Lai Tạng. Như vậy thì nó rõ ràng, không có tí nào gọi là ngờ vực nữa hết, phải không? Như vậy thì Phật dùng cái hình ảnh chúng sanh mê muội và cái hình ảnh Đức Phật giác ngộ, hai cái nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Diệt trần hiệp giác, cho nên phát ra cái chân như diệu giác minh tánh. Đức Phật thì diệt trần hợp giác, còn chúng ta thì bối giác hiệp trần. Hai cái đó là nó khác nhau ở cái căn bản đó. Bên kia thì bối tức là ngược, là trái với tánh giác, hiệp với trần cảnh, cho nên rồi nó càng ngày càng xa. Thí dụ như trong này thì chúng ta ở khoảng giữa đường Hàng Dương, nếu có người xây lưng vô chùa họ đi thì càng đi nó càng xa, càng xa, mà xa hoặc thì xa về đông hoặc xa về tây gì, càng đi thì lại càng xa. Còn có người xây mặt vào chùa mà đi thì sao, rồi sẽ tới chùa. Như vậy thì bối giác thì càng ngày cái dòng luân hồi không có bờ bến, đi mãi mãi không biết chừng nào dừng. Còn hiệp với giác thì có ngày tới, có ngày đạt được cái cái bản nguyên sẵn có của mình, không có ngờ vực nữa. Như vậy thì một bên bối giác hiệp trần, bên thì diệt trần hợp giác, hai cái nó ngược nhau như vậy. Bởi vậy mới có chúng sinh và có chư Phật. Như vậy thì một bên bối và bên hiệp, mà cái Như Lai Tạng vốn là cái diệu viên tâm. Nó Như Lai Tạng vốn là cái bản diệu minh tâm, viên tâm đó. Nó không phải tâm, không phải không, không phải đất, nước, gió, lửa. Đó là không phải thất đại, phải không? Tâm nó tức là thức, không nó là chỉ hư không. Nó không phải thất đại, cũng không phải gì nữa, không phải sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, không phải sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là nói cái khác, không phải thập nhị xứ, rồi cũng không phải thập bát giới, là không phải nhãn thức giới, cho đến không phải ý thức giới, đó là thập bát giới, rồi không phải cái gì, không phải 12 nhân duyên, và không phải diệt 12 nhân duyên, tức là không phải minh vô minh, minh vô minh tận, đó là cả 12 nhân duyên. Rồi sao nữa, như thế tức là minh vô minh rồi, cho tới cuối cùng là không phải lão, không phải tử, không phải lão tử tận, đó là hết 12 nhân duyên. Rồi không phải tứ đế luôn, không phải khổ tập diệt đạo, đó là không phải tứ đế. Không phải trí đắc, đó là không phải Bồ Tát. Rồi không phải luôn cả lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ và ba la mật. Như thế cho đến không phải là Như Lai, không phải là ứng cúng tức là A-la-hán, không phải là tam hiểu tam bồ đề đó, hay là chánh biến tri hay chánh biến giác, không phải là niết bàn, không phải thường lạc nhã tịnh tức là bốn đức của niết bàn. Do cái này, đức cái này tức là cái Như Lai Tạng bổn diệu viên tâm đó, nó đều không phải tất cả pháp thế và xuất thế, pháp thế gian và xuất thế gian đều không phải hết. Như vậy đứng về mặt Như Lai Tạng không phải tất cả, như nãy tôi nói cái gương, nó không phải tất cả bóng hiện trong gương, phải không? Phải cái nào cũng đều không phải. Bây giờ nó phải đây, tức Như Lai Tạng nguyên vốn là cái minh tâm diệu, nguyên minh tâm diệu, Như Lai Tạng nguyên minh tâm diệu, nó cái đó tức tâm, tức không, tức địa, tức thủy phong, tức quả, tức là tức tứ đại hoặc thất đại, rồi tức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là tức thập nhị xứ, rồi tức nhãn thức giới, như thế cho đến ý thức giới, đó là thập bát giới, tức minh vô minh, minh vô minh tận, như thế cho đến tức lão tức tử, tức lão tử tận, tức là tức 12 nhân duyên, tức khổ tập diệt đạo, tức là tứ đế, tức trí đắc, tức là Bồ Tát, rồi cho tới tức lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ và ba la mật. Như thế cho đến tức Như Lai, tức ứng cúng hay là A-la-hán, tức chánh biến tri, rồi tức đại niết bàn, tức tứ đức niết bàn, thường lạc nhã tịnh. Do cái Như Lai Tạng nguyên minh diệu tâm này đều tức cả cái pháp thế và xuất thế gian. Như vậy thì nó phi tất cả pháp thế và xuất thế gian, mà nó cũng tức tất cả pháp thế và xuất thế gian. Như vậy thì nó sao? Cũng như hồi nãy tôi nói, mặt gương nó phi tất cả bóng, phải không? Mà nó cũng tức tất cả bóng, có bóng nào ngoài mặt gương đâu. Như vậy thì nếu mình trở lại mặt gương thì không có tất cả. Mặt gương là mặt gương, không phải tất cả. Nhưng mà nếu mà nhìn bóng thì thấy bóng quên mặt gương, phải không? Như vậy thì thấy bóng quên mặt gương đó là chỉ cho bối giác hiệp trần, thấy mặt gương quên bóng đó là bối trần hiệp giác. Đó, như vậy đó, nó rõ ràng cái gì. Thì hiện giờ chúng ta pháo căn đuổi theo sáu trần, nó là bối cái gì hiệp cái gì, à, bối giác hiệp trần. Còn nếu nơi sáu căn chúng ta mà không chạy, không do bị cái thức nó khởi phân biệt sáu trần mà sống trở về cái nguyên minh của nó, thì lần lần gọi là bối trần hiệp giác. Đó, bởi vậy cho nên các thiền sư mới nói thấy mà như đuôi, nghe mà như điếc đó, là bối trần để học giác đó. Còn mình thấy thì rõ ràng, nghe thì sáng tỏ, thấy không? Cho nên đó mình bối giác mà hiệp trần đó, phải không? Đó là nó khác nhau chỗ đó. Thì như vậy nếu mình bối giác hiệp trần đó, thì tất cả những cái hư giả đó mình thấy nó là thiệt đó. Còn mình bối trần hiệp giác thì cái hư giả nó lành mất, mà mình sẽ có cái diệu dụng bất khả tư nghì đó. Như vậy thì ở đây nói rõ ràng cái chỗ tu hành mỗi bên, từ cái nhận định tất cả pháp nó là thiệt hay nó là giả mà ra. Ngài Phú Lâu Na thì cho nó là thiệt, cho nên đất nó đâu có dung được nước, nước nó đâu có dung được lửa, lửa nó đâu dung được nước, đất nó đâu dung được hư không, hư không đâu có dung được đất. À, nhưng mà bây giờ biết tất cả tướng nó là hư giả, trong Như Lai tàng thì nó không có chống chọi gì với nhau hết, bởi vậy cho nên nó không có trở ngại. Đó là Ngài chỉ cho mình thấy rõ tất cả rồi. Đây Phật nói thêm: tức Như Lai tàng diệu minh tâm nguyên, à, ly tức ly phi, thị tức phi tức, à, tức là lìa cái tức cũng lìa cái phi, là cái tức cũng không phải tức nữa. Bởi vì cái đối đãi đều không thiệt hết. Ví dụ như mình nhìn thấy có bóng trong mặt gương thì cái bóng và mặt gương mình tưởng như hai, phải không? Tưởng như hai nhưng mà nó có hai không? Đó. Như vậy thì mình nói tức, nói ly, nói gì cũng không được hết. Bởi vậy nên hiểu rồi thì biết cái kia là bóng, không phải mặt gương, thì mình mới thấy được mặt gương. Tại sao thế gian chúng sanh trong ba cõi và những người xuất thế gian như là Thinh Văn, Duyên Giác dùng cái tâm sở tri mà để đo lường cái Như Lai vô thượng Bồ Đề đó? Tại sao mà những chúng sanh trong ba cõi, rồi kể cả Thanh Văn, Duyên Giác nữa, dùng cái tâm có sở tri, tức là còn có chỗ hiểu biết đó, để mà đo lường cái Như Lai vô thượng Bồ Đề? Vì cái Như Lai vô thượng Bồ Đề nó không phải là đối đãi, mà dùng cái tâm đối đãi để đo lường thì làm sao mà đo lường được? Dùng cái ngôn ngữ thế gian mà vào được cái tri kiến Phật. À, đây Phật dùng một thí dụ quá tuyệt. Thí như cái đàn cầm, đàn sắt hay là không hầu hay tỳ bà, tuy nó có cái tiếng hay, nếu không phải là ngón tay khéo thì trọn không thể phát ra được. Ông cùng chúng sanh cũng lại như thế. À, bây giờ ở đây chúng ta mỗi người có cái đàn hết, ai cũng có cái đàn, nhưng mà giờ người nào không biết đàn thì có cây đàn và cùng đóng một kiểu, một thứ dây, một thứ cây, thì nhất định có cái tiếng sao hay như nhau. Nhưng mà giờ người không biết đàn thì gái nó hay không? Thì như vậy thì cây đàn đó nó cũng đầy đủ tiếng tâm như những cái đàn khác, nhưng mà với cái người không có tay khéo thì cầm gãi nghe không được gì hết. Còn cái người có cái tay khéo, ta học thuần thục nhuần nhuyễn rồi, thì hơn gãi thì sao? Mình mê xài, phải không? Thì như vậy cái tiếng hay từ đâu mà ra? Từ đâu mà ra? Thì mới nói là nó từ cái đàn, mà sự thật nếu không có tay khéo thì đâu có tiếng hay được, phải không? Thì cũng như vậy, tất cả chúng ta đều có cái tánh giác, Phật cũng có tánh giác, nhưng mà cái tánh giác mình sử dụng không được, có mà sử dụng được. Còn Phật có mà Ngài sử dụng được, mới sử dụng được, cho nên Ngài có đầy đủ diệu dụng. Đó. Như vậy để thấy rằng mình không có mặc cảm rằng chỉ có Phật mới có tánh giác, còn chúng ta là mê muội. Không phải, ai cũng có tánh giác hết, nhưng mà tại mình không khéo tu, cho nên cái tánh giác mình nó bị mờ, bị ảnh đi, rồi mình không biết xài nó. Còn Phật khéo tu, cho nên Ngài phát huy được nó, cũng như cái người cùng có cây đàn đó hết, mà mình không có học đàn, cho nên cái tai mình không khéo, thành ra cái tiếng của nó dùng về nghe chát chúa, người ta không muốn nghe, phải không? Còn Phật là ví dụ cho cái người tài tử khéo, khéo học, khéo sử dụng cây đàn, cho nên cái tiếng nó đầy đủ âm ba, người ta thích nghe, người ta ưa chuộng. Thì như vậy để thấy rằng không phải tất cả có cái đó mà đều dùng được, mà phải có là còn phải học nữa, phải không? Thì cũng như vậy, đừng nghe Phật nói mình có tánh giác nữa, thôi vậy thì cần gì tu, có mất đâu sợ, phải không? Rồi ý mình có tánh giác là thả trôi, thì chừng nào tánh giác nó hiện, không bao giờ hiện được. Còn có tánh giác, mình biết vậy rồi mình khéo tu thì cái tánh giác nó hiện. Cũng như mình được cho cây đàn, muốn sử dụng cây đàn thì phải chịu học, phải không? Học giỏi thì mình đàn hay, học dở thì mình đàn dở, có học thì có biết đàn, phải không? Chỉ không chịu học thì không biết. Như vậy người không học đàn có cây đàn cũng bằng thừa, phải không? Cũng như vậy, có tánh giác mà không chịu tu thì cái tánh giác cũng bằng thừa, không làm sao mà nó phát hiện được nó. Thì những cái thí dụ này quá rõ, làm cho mình thấy không còn nghi ngờ gì nữa hết. Nó. Nói tới cái đó rồi, cái thì Đức Phật Ngài liền nói qua cái chuyện hiện tại. Cái bảo giác chân tâm mỗi người đều tròn đủ. Đó. Mỗi người đều tròn đủ. Nhưng mà như ta ấn ngón tay á, thì hải ấn phát quang. Còn ông vừa dấy tâm lên á, thì trần lao khởi trước rồi. Đó. Thì như vậy ai cũng có cái bảo giác chân tâm. Bảo giác chân tâm ai cũng tròn đủ hết. Nhưng mà Phật Ngài khéo bỏ trần hợp giác, cho nên Ngài vừa ấn ngón tay thì cái hải ấn, tức là hải ấn tâm muội đó, nó liền phát ra ánh sáng. Đó. Còn ông vừa dế niệm thì bụi bặm mịt mù. Đó. Đó. Như vậy thì do không có siêng cầu vô thượng giác đạo. Đó. Tại vì sở dĩ mà lôi thôi vậy đó là tại sao? Bởi vì không có siêng cầu cái đạo vô thượng giác, rồi mến thích cái tiểu thừa được cái chút ít cho là đủ. Đó. Nhưng mình bây giờ tu tối ngồi thiện giờ, khuya ngồi 2 giờ, rồi như vậy hài lòng, tu như vậy đủ rồi đó. Như vậy đủ chưa? Rồi cả ngày cứ đi nói dốc, nói chuyện tầm phào, rồi đi chơi, hứng người ta sách gói đi chỗ này, mất rồi đi chỗ kia. Như vậy đó, cho đủ rồi, tôi ngày đêm ngồi được 3 tiếng lên, thấy không? Còn hoặc giả có nhiều vị cũng vậy, ở chùa tối tụng thời tịnh độ, khuya tụng thời công phu, đủ rồi, như đó, đủ đền ơn thí chủ rồi, thấy không? Thì như vậy đó, có một chút mà cho là đủ. Còn mình có cái của báo vô lượng mà không chịu nhận, không chịu hưởng cho trọn vẹn, đó là cái khờ dại của chính mình. Thì như vậy qua cái đoạn này mình thấy Đức Phật chỉ quá rõ, phải không? Rõ ràng để cho mình thấy mình tu, mà không thấy không tu nữa thì lỗi không biết tại ai. Thôi đọc tiếp. Chú Huệ Thông. Thêm một cái nghi nữa của Ngài Phú Lâu Na. Trước đã 2 cái nghi rồi, giờ tới cái nghi thứ 3. Ngài Phú Lâu Na thưa, con cùng Như Lai, cái bảo giác viên minh chân diệu tịnh tâm không có hai, đều tròn khắp, mà con từ xưa bị cái vọng tưởng từ vô thủy, cho nên bao lâu ở trong cảnh luân hồi, ngày nay được Phật chỉ dạy vẫn chưa được cứu cánh. Bạch Thế Tôn, còn Thế Tôn thì các vọng tất cả đều hoàn toàn diệt, riêng chỉ có cái diệu chân thường. Đó. Thì đây đầu tiên Ngài nêu lên cái ý, rồi sau mới hỏi. Nghĩa là con và Phật đều có cái bảo giác minh tâm tròn đủ. Phật có, con cũng có. Mà con á, thì từ hồi xưa giờ bị cái vọng tưởng từ vô thủy mà dẫn con đi trong luân hồi. Bây giờ tuy con gặp Phật dạy mà cũng chưa có được cứu kính. À, đó là phần Ngài. Bây giờ phần Phật. Còn Phật á, thì các cái vọng đều dứt sạch, chỉ còn có cái diệu giác chân thường thôi. À, như vậy thì dám hỏi Như Lai. À, bắt đầu hỏi. Dám hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh nhân sao mà có vọng, rồi tự che cái diệu minh của mình, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi như vậy. À, câu hỏi này mình cũng thích quá, phải không? Phật có cái bảo giác diệu tâm đó, mình cũng có cái bảo giác diệu tâm đó. Phật đầy đủ, mình cũng đầy đủ. Mà Phật thì dứt hết vọng, cho nên Ngài chỉ sống với cái diệu giác thôi. Còn mình thì bị cái vọng tưởng lâu đời nó che lấp, cho nên chịu luân hồi. Thì bây giờ xin hỏi Phật đi chứ, tại sao mà có những cái vọng nó dấy lên? Cái vọng nó từ đâu mà ra vậy? Phải không? Bây giờ mấy chú có nghi đó không? Nghi như vậy thì cái nghi của mình Ngài đã dạy ra, đem lên thưa Phật để Phật dẹp cho mình đó. Hiểu được cái này rồi thì mình mới thấy cái tu mình nó liên hệ với những cái này rất là nhiều. Phật bảo Phú Lô Na, ông tuy trừ được cái nghi mà các cái dư hoặc chưa hết. Nghi thì nãy giờ nói ông trừ rồi, nhưng mà những cái hoặc thừa đó cũng chưa hết. Tôi đem cái chuyện thế gian hiện tiền, các cái việc hiện tiền nay lại hỏi ông. Tức là tôi lấy cái việc thế gian, những cái việc hiện tiền ở thế gian để nói lại ông. Thì như vậy câu chuyện Diễn Nhã Đạt Đa là câu chuyện nó có thực trong thời Đức Phật, chứ không phải là cái chuyện mà Ngài thí dụ. Ông há chẳng nghe trong thành Thất Lạc Việt, Lạc Việt Diễn Nhã Đạt Đa chợt một sáng sớm lấy gương soi mặt, rồi thích cái đầu mặt mắt ở trong gương có thể thấy, rồi giận trách cái đầu của mình, đầu mặt mắt mình không thể thấy, cho cái đầu mặt mắt không thể thấy này là quỷ quái gì đó. Rồi bỗng dưng cái vô trạng, tức là bỗng dưng cái phát cuồng chạy. Như vậy thì khi mà xem gương thấy đầu mặt mình rõ ràng ở trong gương, thấy thích, rồi nghĩ là cái đầu mặt này là của mình sao mình không thấy, phải không? Nếu của mình thì mình phải thấy, mà nó của mình mà mình không thấy thì cái này cái gì ấy, không phải mình. Rồi quảng hốt lên chạy là tôi mất đầu. Bởi vì đầu mặt trong gương mà úp cái gương lại thì đâu còn, phải không? Còn cái đầu mặt này thì ông tưởng là quỷ quá gì của mình mà tại sao không thấy. Cái câu chuyện nghe nó thật là vô lý mà quá hữu lý. Ví dụ như mình, mấy chú thấy Phật nói mình có cái bản giác diệu minh chân tâm, mà có ai thấy chưa? Mà cái đó là mình đó, thiệt mình đó, mà mình không thấy. Mà mình thấy cái gì? Thấy buồn, thương, giận, ghét, suy nghĩ, tính toán, cái đó mình thấy. Mình thấy cho nên nói cái đó của mình. Phật nói chừng nào hết cái này mới thấy kia, nó vô lý quá. Cái kia đâu, nếu là của tôi sao tôi không thấy? Còn cái này nó không phải của tôi sao tôi suy nghĩ được nè, tôi biết được nè, phải không? Mà tôi nghĩ khôn, nghĩ dại, nghĩ đủ thứ hết, mà cái này không phải tôi là gì, phải không? Mà nói cái này không phải tôi là quá mốt quá, phải không? Như vậy phát cuồng. thì tất cả chúng ta đều quên cái thật của mình mà chạy theo cái giả. Cũng như Diễn Nhã Đạt Đa quên cái đầu thiệt mà biết cái nhận cái đầu bóng làm cái đầu thiệt. Mà khi nhận cái bóng làm thiệt thì cái thiệt không bao giờ mình nhớ, phải không? Đó. Thì khi chàng ta phát cuồng chạy thì ý ông nghĩ sao? Cái người này nhân cái gì bỗng dưng phát cuồng mà chạy, vô cớ tức là bỗng dưng phát cuồng mà chạy. Ngài Phú Lâu Na thưa, cái người này tâm họ cuồng lại không có cái lý do nào khác hết, cái tâm họ cuồng họ chạy không có lý do gì được hết, không có nhân cái gì được hết, phải không? Bây giờ mấy chú nó nhân cái gì? Thứ vậy thì bỗng dưng nó phát cuồng nó chạy, tâm họ cuồng rồi nó chạy chứ không có do cái gì khác. Phật bảo cái diệu giác minh viên, nó cũng chỉ cho cái tâm thể mình bản viên minh giác minh diệu đó, cái trên đó là cái bản giác, cái dưới đó là cái thủy giác. Đã là vọng á, nghĩa là mình có sẵn cái bản giác, cái thủy giác đó mà mình không nhận được, mình không sống được, mình đã chạy theo cái vọng á, mình đã gọi là vọng á, thì làm sao mà có nhớ? Đã là vọng rồi làm sao mà có nhớ, phải không? Như vậy bây giờ mình tu, mình thấy giấy niệm nghĩ cái này cái kia, thì cái giấy niệm này mình biết nó là gì? Nó là vọng rồi, vọng thì đâu có nhân. Bởi vậy thấy vọng không theo là đủ rồi, chứ tìm nó ta từ đâu ra làm chứ, phải không? Mình nó có nhân đâu mà tìm. Rồi thấy nó, biết nó là vọng là nó đã mất hết. Rồi biết nó là vọng thì tự nó không có thành vấn đề nữa rồi. Mà không thành vấn đề thì tự nó lặng, chứ còn tìm kiếm cái gì nữa. Vọng mà muốn diệt, nghĩ diệt vọng là một cái khờ khạo, phải không? Nó đã là vọng làm sao diệt? Cho nên chỉ cần biết nó là vọng đừng theo là đúng rồi. Còn lâu nay chúng ta tu có khi cứ tìm cách diệt hết cái vọng, mà tìm cách diệt vọng thì tưởng vọng như là cái gì thiệt, phải không? Mà là cái gì thiệt thì cái đó phải có nhân đó. Mà vọng là không nhân, không nhân thì đâu có thiệt. Mà không thiệt mà muốn diệt nó hoặc là muốn đè nó gì gì đó cũng là bệnh hết. Cho nên thấy nó, biết không theo nó được. Thành ra cái lối tu này nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng mà phải sáng, phải tế nhị. Nhiều khi mình không sáng, không tế nhị rồi mình cũng cứ ngồi lại cố đè không à, phải không? Cố đè mà đè cái gì? Cái vọng mà đè. Người chỉ thấy nó, chừng nào nó phát lên thấy biết cái vọng không thành theo nó. Đơn giản như vậy đó, mà đa số người không có hiểu. Thì bây giờ tôi thường dụ, bây giờ nhắc lại lần nữa, ví dụ như mình bây giờ lúc này ăn trộm nhiều, mình nghe ăn trộm nhiều cho nên mình sợ, muốn giữ ăn trộm cho đừng có thất thoát. Rồi đêm nào cũng lại trước chùa bắt cái ghế ngồi dòm hâm lon ra đường hoài, như vậy đó là giữ ăn trộm, phải không? Mà ăn trộm thì nó đâu có, nó đâu có lại lừa đừng liền liền mà mình ngồi dòm lâm lon vậy cho nó mệt thích, phải không? Thì thôi, thì biết có ăn trộm thì mình cảnh giác, mình cứ ngủ, khi nghe động, nghe chó sủa thì nó dậy, thấy không? Thì như vậy mình khỏe, mình còn sống lâu được. Chứ ngồi bắt ghế ngồi nhìn lâm lon hoài thì từng 10 bữa vậy thì ngã gục, phải không? Như vậy đó là biết rình ăn trộm không? Như vậy thì cái tu mình đây cũng vậy, mình biết nó là vọng thì chừng nào nó dấy lên mình đừng theo nó là đúng rồi. Chừng cái đè nó để cho nó tiêu diệt, nó có cái gì thiệt không tiêu diệt, phải không? Bởi vậy nên nhiều khi mấy chú tu nó chặt một chút thôi mà có khi là mệt mỏi, rồi cứ nói mình tu sao không hiểu nghiệm. Tỏ dạy mình chỉ biết đừng theo đủ, chứ không phải biểu mình đè nó diệt nó. Bây giờ giả sử nó lên 100 lần nào nó lên thì mình thấy cái mình không theo nó mất, thì cũng vậy. Như mình biết giữ ăn trộm, một đêm nó lại 10 lần, nhưng mỗi lần nó lại mình hay mình đuổi nó đi thì có mất đồ không? Thì đâu có mất, phải không? Thì như vậy giả sử nó có tới, có đâu có sợ, chỉ có sợ tới mà mình không hay đó thì mới mất đồ hết, phải không? Thì cũng như vậy, giọng nó lên mà mình không biết, mình cứ chạy theo nó thì như vậy đó, mất của thánh tài của mình, phải không? Hiểu vậy thì thấy cái tu nó nằm rõ ở trong kinh Phật nói. Phật chỉ cái manh mối hết sức rõ ràng, mà mình nhiều khi không có biết, rồi cứ nghe nó vọng rồi sợ nó quá, phải không? Sợ nó quá rồi cứ chăm chăm dần chừng nó, mà rốt cuộc rồi là bị nó gạt. Bây giờ nó thì nó không lên, tới chừng nghĩ dần nó lên. Cứ như bây giờ nó hồi tức thì nó thầm, tới chừng mãi ngủ vô lấy cái trên. Thì như vậy thì hai cái nào hay? Thì cái kế lâu dài, nó rình mình thì mình bây giờ không có rình nó, mà mình chỉ cảnh giác động cái thì mình phải trỗi dậy, phải không? Nghe có động là mình liền biết, liền biết thì mình đâu mất độ. Thì cái chim vậy, giọng nó dấy lên thì mình thấy nó, mình không theo thì đâu có hại gì đó, phải không? Đó là một cái hình ảnh cụ thể cho mấy chú biết tu. Nhiều khi cái nói tu nó quá nhẹ, đơn giản quá, rồi mình cứ tưởng vậy không được, phải làm sao nữa kìa, mình cứ muốn làm sao nữa, mà rốt cuộc rồi càng muốn làm sao nó càng bệnh. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Cho nên tôi tu rồi thấy khỏe, còn mấy chú tu rồi thấy còn kinh quá. Bởi vì muốn diệt cho hết mà ở đâu vừa hết, nó không có chỗ nơi, nó không có thiệt. Bởi vì cái giọng nhiều đời nó tích lũy, lặng cái này nó hiển cái kia, thì kẻ mộ hiển trăm thứ cũng được, đều thứ nào hiển đều biết hết, thì nhất định là không có hại, phải không? Cũng như 100 lần ăn trộm mà lần nào mình cũng cảnh giác, mình cũng thích. Ngay vừa có ăn trộm tới cái động đó là mình hay, thì mình đuổi đi thì thôi, có mất mát gì sợ. Dù có ăn trộm mà không mất đồ, phải không? Bởi vì dù có giọng mà không hại gì hết. Còn bây giờ mình muốn cho hết nó, mình cấm đầu, mình ghiềm ghiềm nó, thì lâu ngày mình nhức đầu, mình sinh bệnh, thì cái đó là cái họa. Bởi vậy cho nên biết cái giọng nó là không nhân, mà đã là không nhân thì làm sao nói từ đâu được. Đây, nếu mà có cái sở nhân á, thì làm sao gọi là vọng? Nếu nó có cái sở nhân thì đâu gọi là vọng. Thì bây giờ giả sử như mình thấy mấy cái người mà sinh đông hát thuật đó, rồi giờ bất thành nó thuật ra một con người, mà khi thuật ra con người cái mình hỏi người đó từ đâu ra, nói làm sao? Nếu hỏi từ đâu ra thì tất nhiên là người thiệt rồi. Ví dụ bây giờ có ông thầy mặc áo vàng đứng trước cổng thường chiếu, người ta hỏi ông thầy từ đâu ra thì ta nói sao? Trong thường chiếu ra thì người đó là thiệt, có thường chiếu, có chỗ ra là người thiệt. Còn cái người họ quá ra thì làm sao nói thiệt? Mà không thiệt mà hỏi chỗ nào, phải không? Đã là không thiệt mà hỏi chỗ nơi họ thì đó là sáng suốt không? Đâu phải là sáng suốt. Như vậy để thấy rằng vọng là không có chỗ nơi, mà không có chỗ nơi làm sao nói thiệt. Từ các cái tưởng vọng, từ các cái tưởng vọng rồi triển chuyển làm nhân cho nhau, từ cái tưởng vọng này nó tiếp từ cái tưởng vọng kia nó làm nhân cho nhau, chứ không có cái thiệt nào làm nhân cho cái vọng hết, phải không? Bây giờ mấy chú thấy, thí dụ như mình đang ngồi thiền, cái vọng nhớ là thành phố, vừa vọng nhớ thành phố cái nhớ hôm qua mình nói chuyện ai thành phố đó, mình nhớ hôm kia cái mình đi chiếc xe gì mà thành phố đó, mình nhớ một hồi thì toàn là cái vọng này làm nhân cho vọng kia thôi, phải không? Chứ không có cái thiệt ở trong đó. Như vậy thì chỉ vọng nó lần lượt làm nhân cho nhau, chứ không có cái thiệt làm nhân cho vọng đó. Mà đã là vọng, cái nhân vọng và cái quả vọng thì hai cái vọng cũng là vọng hết, đâu có thiệt đó. Từ cái mê rồi chứa chất cái mê đó. Từ cái vọng này rồi mình nhồi thêm cái vọng khác đó. Tức là từ mê chứa mê, do đó mà trải vô qua số kiếp như bụi. Trải tức là mình luân hồi trong tam giới này, cái số kiếp nhiều như hạt bụi thì bao nhiêu lần tử đi sanh lại, sanh lại tử đi, không biết bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp, cũng từ cái mê rồi chứa cái mê đó mà ra. Tuy được Phật phát minh đó, Phật chỉ bài rồi vẫn không có thể trở lại được. Như mình bây giờ đó, nghe Phật chỉ rõ quá rồi mà trở lại được liền chưa? Rõ ràng mình có cái bản giác chân tâm như vậy, rồi các cái pháp vọng tưởng là hư dối, biết rõ rồi, nhờ Phật giải mình biết rõ, mà có thể bỏ cái vọng tưởng hư dối được không? Có trở về cái bản giác được không? Cùng tuy được phát minh mà không có thể trở lại là vậy. Như thế nhân mê cái
mê nhân tự có à, đó tức là cái nhân mê đó, từ cái mê làm nhân mà tự có trong việc, tức là từ cái mê này vọng là mê, người từ cái mê này nhân cái mê kia mà có, chứ không phải từ cái gì khác hết. Biết được cái mê không nhân thì vọng không có chỗ nương tựa. Biết cái mê tất cả cảnh đó là cảnh trong mê không thiệt thì các cái vọng theo đó nó hết. Thí dụ như mình bây giờ mình biết là thân này cảnh này là cái tướng hư dối không thiệt thì cái tâm vọng tưởng theo đó nó bớt, phải không? Còn mình chấp nó là thiệt á thì cái vọng tưởng theo đó nó tăng chứ nó không thể nào bớt được hết. Còn không có sanh mà muốn làm sao để mà diệt à, dục hà với diệt, tức là muốn lấy cái gì mà làm diệt, nghĩa là cái từ cái mê mà sanh vọng thì cái mê vọng nó đã là không thiệt, không thiệt thì đâu có sanh, không sanh mà muốn diệt thì diệt cái gì, phải không? Cái vọng nó là không thiệt, không thiệt cho nên nó không có sanh, nó dấy lên như vậy, đó là cái mê vọng. Mà không phải thiệt sanh, không thiệt sanh mà muốn làm sao cho nó thiệt diệt được, không sanh thì làm gì có diệt, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì biết cái vọng nó là không thiệt, nói là vọng tức là không thiệt, không thiệt thì nó diệt nó làm gì. Chỉ cần cái à biết chú vọng tôi không làm theo chú đủ rồi. Bao nhiêu đó, nhẹ nhàng. Người được bồ đề đó, người được bồ đề như là cái người khi thức mà nói việc trong mộng. Người được bồ đề rồi giống như cái người ngủ thức dậy rồi muốn nói lại cái việc mộng hồi nãy của mình trong khi ngủ đó. À, thì tâm dù có tỉnh sáng mà muốn dùng cái nhân duyên gì để lấy những cái vật trong mộng. À, như vậy thì cái người khi ngủ mộng, thí dụ khi họ mộng, ngủ mộng mà thấy ai cho họ một thỏi vàng họ để trong tủ, bây giờ thì dịch mình thức dậy họ biết rõ rằng họ đang tỉnh đang sáng đó, bây giờ có người lại hỏi hồi nãy anh mộng thấy gì đó, hồi nãy tôi mộng thấy người ta cho tôi thỏi vàng tôi để trong tủ, nên đâu anh lấy đưa tôi coi, thì người đó làm sao lấy đây? Hồi nãy thấy rõ ràng, phải không? Thấy có, mà bây giờ muốn lấy đưa ra người khác coi thì lấy được không? Đó. Thì cũng như vậy, chúng ta mê cho nên thấy cảnh này thiệt, người thiệt, tất cả đều thiệt. Nhưng mà khi giác rồi mới thấy cảnh này là hư dối, người cảnh đều hư dối. Mà hư dối rồi lúc đó muốn đem cái những cái này mà nói ra cho có lẽ thiệt thì nói được không? Nó không thể được. Đó. Bởi vậy cho nên cảnh này là cái cảnh trong mộng, mà dù cho mình tỉnh rồi muốn đem ra để trình bày cho người khác biết cũng không thể được. Huống lại không nhân vốn không có, vô sở hữu tức là không thật có, hay là không chỗ có, tức là không có gì đó. Bởi vì cái vọng hay là cái cảnh trong mộng đó, nó là không có nhân, nên không có cái gì hết, thì làm sao mà đưa ra mà chỉ bài. Như ở trong thành kia Diễn Nhã Đạt Đa, há có nhân duyên tự sợ cái đầu mà chạy chăng? Như vậy thì sợ cái đầu chạy nó có nhân duyên gì không? Thì chẳng qua là cái cuồng tâm phát cuồng mà chạy, chứ không biết nhân duyên gì. Đó là trường hợp. Rồi bây giờ bỗng dưng cái cuồng nó hết thì cái đầu không phải từ ở ngoài mà được. Khi mà hết cuồng rồi thì cái đầu nó từ đâu có?
Thì cái đầu nó sẵn đây, nó từ đâu mà được, phải không? Đúng vậy, Phật hết mê rồi tánh giác hiện ra sẵn đó, chứ đâu phải từ đâu.
Còn khi mê thì mình kiếm không ra. Khi mê chạy thì anh Diễn Nhã Đạt Đa tối thì mình bắt đầu, phải không? Mà tới chồng ăn hết mê rồi thì cái đầu sờ sờ đó đâu có từ đâu mà được, đâu có ai cho, phải không?
Dù khi chưa có thấy cuồng, dù khi anh Diễn Nhã Đạt Đa chưa thấy cuồng thì cái đầu cũng
đâu có mất mát gì,
phải không?
Rồi sau khi ảnh hết tiền rồi thì cái đầu cũng thẳng đó, đâu có ai có. Nhưng mà lúc anh đương cuồng anh chạy ra, cái đầu có mất không? Đâu có mất. Thì như vậy chúng ta đương ma muội lăn lộn trong luân hồi, cái tấm vết mình cũng mất rồi, đâu có mất,
phải không? Như vậy thì ngày mai chúng ta tôi chúng ta được giác ngộ viên mãn lại
thì tấm giác có từ đâu mà có? Cũng là số ma, chứ đâu.